solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Quá tập trung vào con dao găm, Kang Tae-sik giật mình khi cơn đau xuất hiện từ bàn chân. Hắn bất ngờ lùi lại. Jinu không cho Kang Tae-sik thời gian để lấy lại nhịp thở. Tăng tốc, móc lửng, tăng tốc đã được kích hoạt. Tốc độ di chuyển tăng 30%, hao tốn 1 MP mỗi phút. Jinu nhanh chóng lao đến. Kang Tae-sik đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tên đó, nhanh hơn sao? Móc lửng, cho đến lúc này, hắn luôn cảm thấy tốc độ của cả hai tương đương nhau. Nhưng hắn lại nhỉnh hơn về kinh nghiệm. Vậy mà giờ đây tốc độ Jinu lại tăng lên một cấp độ mới. Trong khoảnh khắc Jinu thu hẹp khoảng cách và đâm con dao găm vào đùi Kang Tae-sik. Phập, một cú đâm nằm ngoài vị trí phòng thủ của hắn. Bởi Kang Tae-sik đang che chắn phần trên cơ thể. Ác, tê liệt đã được kích hoạt. Chỉ số kháng của mục tiêu quá cao. Hiệu ứng bị hủy bỏ. Xuất huyết đã được kích hoạt. Mục tiêu sẽ mất 1% HP mỗi giây. Tốt rồi, móc lửng, một trong những hiệu ứng của Kasaka đã được kích hoạt, dù không phải là tê liệt nhưng, xuất huyết cũng là quá đủ. Nó sẽ giúp cuộc chiến dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng Kang Tae-sik vẫn giữ vững cách chiến đấu của mình, như một thợ săn cao cấp. Chỉ số kháng của hắn ta không hề thấp, Kang Tae-sik vòng ra sau lưng Jinu với dao găm trên tay. Vụt, vụt, Jinu né con dao trong khoảnh khắc với khoảng cách chỉ như một sợi tóc và nhanh chóng phản công lại. Ngay cả khi mang một vết thương ở đùi, hắn vẫn có thể khéo léo chặn đòn tấn công của Jinu. Keng, keng, gương mặt hai thợ săn ướt đẫm mồ hôi. Tốc độ nhanh quá, móc lửng, tốc độ không thua kém gì mình. Móc lửng, hai thợ săn thầm khen ngợi đối phương và tiếp tục lao vào cuộc chiến của mình. Một tích tắc sai lầm có thể dẫn đến thất bại. Cả hai không ngừng tung ra những đòn đánh có thể nhanh chóng triệt hạ đối phương. Vụt, 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 một cuộc chiến khiến người xem không thể rời mắt. Đó là cuộc chiến một mất một còn, phải phá vỡ sự cân bằng này. Móc lửng, Jinu tập trung sức mạnh vào ánh mắt, khát máu, được kích hoạt. Kang Tae-sik nhìn vào mắt Jinu và nao núng. Gì thế này, sợ hãi đã được gây ra. Chỉ số của mục tiêu bị giảm 50% trong một phút. Nó đã hoạt động, móc lửng, Jinu đang bước gần đến chiến thắng. Trong khi đó, Kang Tae-sik bắt đầu run rẩy. Điều gì đang xảy ra? Móc lửng, sau khi bắt gặp ánh mắt của Jinu. Kang Tae-sik như đang chìm vào nước sâu, cơ thể hắn nặng nề như phải vùng vẫy trong nước để chiến đấu. Tốc độ hắn luôn tự hào, giờ đây đã không còn nữa. Vụt, xẹt, thế cân bằng đã bị phá vỡ. Từng vết thương bắt đầu xuất hiện trên người Kang Tae-sik sau những cuộc tấn công của Jinu. Điều này, không thể nào. Móc lửng, thợ săn hạng B bắt đầu hoảng loạn. Đây chắc hẳn là hiệu ứng nguyên chú. Hắn chưa bao giờ nghe một thợ săn lớp sát thủ có ma thuật yểm bùa. Thằng khốn, không phải thuộc lớp sát thủ sao? Móc lửng, nhưng nếu không phải, làm sao tên đó có thể đạt được tốc độ như vậy? Kang Tae-sik không thể ngừng suy nghĩ. Sự hoảng loạn nhanh chóng biến thành nỗi kinh hoàng. Jinu đang lao thẳng đến từ phía trước. Kang Tae-sik lia dao găm vào mắt Jinu bằng tất cả tốc độ như một phương án cuối cùng. Xoẹt, Jinu nhanh chóng nghiêng đầu, nhưng lưỡi dao vẫn để lại vết thương trên má. Tuy nhiên, điều này đã nằm trong dự tính ban đầu. Jinu lao người đến tung đòn quyết định trước cú phản công vô vọng của đối thủ. Thời gian như trôi chậm lại. Trong, gocchuyenaudio.com, khoảnh khắc gần như vô tận Kang Tae-sik cao mày nhận ra sự thật phũ phàng. Chết tiệt, móc lửng, phập, nanh độc Kasaka ghim sâu vào lồng ngực của hắn. Khụ, Kang Tae-sik mở to mắt đau đớn, máu rỉ ra từ khóe miệng hắn. Thắng thua đã ngã ngũ, và người chiến thắng đã được quyết định. Hắn mỉm cười, trong cái ngày tệ hại này, hắn đã gặp một thợ săn tái thức tỉnh chỉ ngay trong một hầm ngục hạng D. Thật suối quẩy, móc lửng, con dao găm rơi khỏi tay Kang Tae-sik, trước khi gục xuống, hắn thì thầm điều gì đó vào tai Jinu. Cơ thể Kang Tae-sik nhanh chóng ngã xuống, như một con rối bị đứt dây. Thịch, ring tương đương, bạn đã nhận được phần thưởng. Phần thưởng, điểm chỉ số cộng 5, đùa nhau à, móc lửng, Jinu nhìn chằm chằm vào phần thưởng bằng ánh mắt nghi ngờ. Phần thưởng nhỏ hơn nhiều so với khi đối đầu nhóm Hoang Dong Suk. Lần này quánh khó khăn hơn nhiều kia mà. Móc lửng, có phải số lượng kẻ thù mới là điều quan trọng, hay là có cái gì đó khác? Jinu không thể thoát khỏi băn khoăn. Ngay lúc đó, có điều gì đó xuất hiện ở xác của Kang Tae-sik. Một thứ lấp lánh cỡ bằng đồng xu. Đôi mắt cậu nhanh chóng mở to. Nó là, móc lửng, Jinu không thể tin vào đôi mắt của mình. Nó giống thứ ánh sáng phát ra từ xác chết của quái vật và ma thú. Và giờ đây, điều đó xảy ra tương tự với xác của Kang Tae-sik. Là gì đây? Móc lửng, Jinu đưa tay về phía phát ra ánh sáng. Ring tương đương, cậu đã không lầm, bạn đã tìm thấy một Runstone, ẩn thân, bạn có muốn nhận nó? Runstone à, mà chờ chút Runstone sao? Móc lửng, tim Jinu bắt đầu loạn nhịp, kỹ năng mà Kang Tae-sik từng sử dụng giờ lại xuất hiện như một Ruinstone. Ẩn thân là một kỹ năng hiếm có trong giới thợ săn. Vậy mà giờ đây, Jinu đang đứng trước cơ hội này. Chấp nhận, móc lửng, một hòn đá nhỏ xuất hiện trên bàn tay của cậu. Runstone, ẩn thân, phá vỡ Runstone để nhận được kỹ năng. Jinu phải phá vỡ đá để học kỹ năng. Đây quả thực là một Runstone. Phá vỡ nó cậu sẽ nhận được ẩn thân. Jinu chưa hề nghe về Runstone ẩn thân bao giờ. Nếu có, nó sẽ là một vật phẩm vô giá. Giọng nói hai người phía sau vang lên. Cậu Sung, cậu ổn chứ? Jinu nhanh chóng giấu Runstone vào túi và quay lại. Song Chiel và Li Zui đang nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi. Một thợ săn hạng E từng phải khiếp sợ trong một hầm ngục hạng D, giờ lại đánh bại thợ săn hạng B Kang Tae-sik. Li Zui, người không thuộc lớp chiến đấu có thể không hiểu rõ. Nhưng với Song Chiel, ông hiểu điều này khó tin đến mức nào. Jinu nhìn lướt qua cơ thể mình. À, cháu ổn, trong chớp mắt mọi thứ dường như vẫn ổn. Không có tổn thương gì quan trọng. Nhưng khi cậu quay đầu lại, máu từ cằm cậu chảy xuống đất. Jinu sờ lên gò má, vết cắt cậu nhận từ đợt tấn công cuối cùng đang rỉ máu. À hát, để mình trị thương cho cậu. Một luồng ánh sáng xanh dương xuất hiện trên bàn tay Zui. Vết thương nhanh chóng biến mất. Một thợ săn hạng E đã đánh bại một thợ săn hạng B mà không chút tổn hại nào. Điều này còn hư cấu hơn cả việc một thợ săn hạng B muốn giết hết tất cả mọi người. Cậu Sung, cậu đã làm thế nào? Song Chiel không thể kết thúc câu nói của mình. Jinu biết rõ ông chú muốn hỏi gì, nên cậu tiếp tục câu nói đang bỏ dở. Cháu xin lỗi, cháu sẽ kể cho chú nghe toàn bộ vào một ngày nào đó. Nhưng ngay bây giờ, đừng bắt cháu kể bất kỳ điều gì. Jinu đáp lại bằng một giọng nói nghiêm túc và chân thành. Zui gật đầu, Song Chiel ngập ngừng, nhưng cũng. gocchuyenaudio.com, nhanh chóng gật đầu, nếu cậu nói vậy tôi nghĩ cậu có lý do của riêng mình. Sau đó, Jinu quay trở lại phòng boss. Họ có một chút hút mắc nhưng giờ cậu sẽ tiếp tục mục tiêu ban đầu của mình. Nhưng cậu không muốn hai người kia thấy cậu tự mình hạ gục con boss. Có nhiều thứ cậu chưa tiện nói ra. Jinu quay sang Song Chiel. Cháu nghĩ sẽ rất khó khăn để hai người tiếp tục đột kích. Sao hai người không ra khỏi và liên lạc với hiệp hội? Cháu sẽ xem thử còn ai sống sót trong kia hay không? Trực giác Song Chiel mách bảo những ý định mà Jinu định thực hiện. Cậu ta định tự mình đóng cánh cổng. Móc lửng, điều đó có vẻ tốt. Sao chúng ta không ra ngoài nhỉ Zui? Zui do dự, sau đó chạy đến bên Jinu. Cậu không quên lời hẹn ăn tối của chúng ta chứ? Jinu mỉm cười, tất nhiên rồi, làm sao mình quên được chứ? Được rồi, mình sẽ đợi cậu ở bên ngoài. Jinu gật đầu, Zui rời đi với nụ cười trên môi. Trước khi rời khỏi hầm ngục cô vẫn cố ngoái đầu lại. Xác nhận cả hai người đã rời đi, Jinu thở phào. Hai, cậu đã hy vọng có thể giấu mọi thứ lâu thêm chút nữa. Nhưng giờ đây, lại có thêm hai nhân chứng bất đắc dĩ, anh không thể trì hoãn lâu hơn. Mình không thể đe dọa chú Song hay Zui được. Móc lửng, giết thợ săn hạng B có thể được xem như hành động tự vệ. Có hai nhân chứng sẽ sẵn sàng bảo vệ Jinu. Có điều thợ săn hạng E đã đánh bại thợ săn hạng B bằng cách nào? Cách giải thích tốt nhất là mình đã trải qua việc tái thức tỉnh. Móc lửng, vì vậy, Jinu quyết định giải thích theo cách đó. Một thợ săn đã trải qua sự kiện tái thức tỉnh. Không ai có thể tin anh về việc hệ thống và thăng cấp, anh cũng không muốn tiết lộ điều đó chút nào. Xác định rằng mình phải thực hiện một cuộc kiểm tra lại, Jinu cảm thấy hơi thất vọng. Mình định tiết lộ khi mình mạnh hơn một chút, móc lửng, nhưng đôi khi, mọi thứ thường không được theo kế hoạch. Anh đành phải tuân theo, không biết thứ hạng mới của mình là gì đây. Móc lửng, Jinu cảm thấy mình ngang ngửa với Kang Tae-sik có vẻ là hơn hạng B một chút. Jinu đã hy vọng mình có thể mạnh hơn nữa, nhưng việc gia tăng sức mạnh từ hạng B lên hạng S là một điều quá xa vời. Chuyện đó thôi tính sau vậy. Móc lửng, ngay bây giờ, anh phải tập trung vào con boss. Cho đến lúc này, hầm ngục hạng D chỉ toàn xuất hiện quái thú hạng E. Có nghĩa là nguồn sức mạnh được đo từ phòng con boss. Nếu vậy, Jinu có thể kiếm thêm được một chút kinh nghiệm. Trước đó, móc lửng, có một thứ anh phải kiểm tra. Jinu nhanh chóng mở rộng giác quan của mình. Tìm thấy rồi, Jinu bắt đầu bước đi. Trên đường đi, là xác của Kim Sang-sik và một thợ săn khác. Đây là sức mạnh của một thợ săn cấp cao. Nếu không, họ đã có thể trốn thoát được. Jinu bước qua xác các đồng đội cũ, với gương mặt cứng rắn. Cách chương.